Tae load de calendam cantare van, Jesu gantae lam cam ian. Vadum in lam cia cum iau ta vui ha, Nae tuat cae lam ai mungur.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jesus vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi xin được đến cùng quý vị với đề mục Sự dâng hiến tấm lòng mình cho Chúa. Thưa quý thính giả, có câu chuyện ngụ ngôn rằng ngày nọ, muôn thú tập họp để dâng cho Chúa những món quà để tỏ lòng biết ơn. Chị bò cái dâng ngài bình sữa ấm, chú khỉ dâng lên ngài vài trái cây vừa hái được, anh cừu dâng mớ lông trắng mềm mại như bông của mình, và cô bồ câu dâng Chúa những cành lá ô liu ngậm trong mỏ. Đang lúc muôn thú cung kính trình ra những vật hiến dâng thì chàng cáo xuất hiện. Muôn thú đều ghét cáo vì bản chất của cáo là ranh ma và quỷ quyệt. Các loài thú chặn cáo lại, không cho bước tới chốn tôn nghiêm vì sợ cáo sẽ có âm mưu gì chăng. Cáo thưa là cáo đến dâng lễ vật cho Chúa, nhưng muôn thú chẳng thấy cáo mang theo mình lễ vật nào cả. Khi được hỏi lễ vật đâu mà dâng cho ngài, thì cáo chỉ vào ngực mình và nói rằng, tôi đã cất kỹ trong này, e khi đi đường đánh mất chăng. Muôn thú nghe vậy cho cáo vào. Khi đến trước thiên nhang, cáo liền quỳ gối xuống và thưa rằng, lạy Chúa, con không có gì để dâng lên cho ngài, con chỉ xin dâng hiến tấm lòng xấu xa, ô uế, quỷ quyệt của con lên ngài, cầu mong ngài biến đổi. Muôn thú đều ngỡ ngàng, vì trước giờ có ai dâng cho Chúa món quà kỳ dị như vậy đâu. Nhưng lúc bấy giờ, nhìn lại gương mặt cáo, quả thật có sự chân thành biến đổi lớn lao. Trong bản chất của cáo, giờ đây dường như có một dáng dấp thật thanh thản, an lành. Nó không còn giống một con cáo quỷ quyệt, mà có phần nào giống một chú chó hiền lành, trung thành. Nhờ đó, muôn thú về sau chịu kết bạn với cáo, chứ không còn e dè như trước. Và cáo, nhờ ơn Chúa được hoàn toàn biến đổi. Và tận trong tâm hồn cáo biết được Chúa trên trời cao đã chấp nhận nó. Nó hết lòng cảm tạ Chúa. Thưa quý thính giả thân mến, trên đây chỉ là câu chuyện ngụ ngôn, nhưng nó muốn nhắc nhở chúng ta rằng không một của lễ nào ta dâng lên Chúa mà đẹp lòng Ngài bằng tấm lòng chân thành, biết lỗi và biết ơn của chúng ta đối với Ngài. Bởi vì loài người không có ai là hoàn toàn vô lỗi, vô tội, dù một người cũng không. Duy chỉ có đấng cứu chuộc khi Ngài đến thế gian mang hình thể loài người, chỉ có Ngài là đấng vô tội mà thôi. Vì thế, khi ta khiêm tốn đến với Chúa và dâng lên Ngài tấm lòng thống hối ăn năn, thì ta sẽ làm Chúa động lòng thương xót mà tha thứ và cứu giúp chúng ta, như Kinh Thánh có chép trong Thi Thiên đoạn 51 câu 17 rằng: của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Bởi thế, mục tiêu cho sự chinh phục của Chúa chính là tấm lòng của chúng ta. Ngài mong muốn tâm ta hướng về Ngài. Ngài sẽ giúp biến đổi ta. Ta không cần phải nói với Ngài rằng bản chất con xấu xa, vì Ngài vốn hiểu như vậy. Chính vì Chúa quá hiểu lòng ta, nên Ngài phải đích thân hy sinh để dòng huyết báo Ngài trở thành một chất liệu thanh tẩy tội lỗi trong lòng người. Nhiều người dâng cho Chúa đủ mọi thứ, tài sản, tiền bạc, thì giờ, sức lực, nhưng tấm lòng thì khóa chặt khư khư rằng ta tốt rồi, không cần Chúa phải sửa đổi và không muốn rước Chúa ngự vào lòng mình. Thật ra, niềm hạnh phúc lớn nhất của Ngài là được tiếp nhận những tấm lòng đau thương vì tội lỗi, để Ngài có thể dựng lên một tấm lòng trong sạch và làm mới lại một thần linh ngay thẳng trong ta. Vì thế, xin hết thảy chúng ta đừng ngần ngại, mà hãy đến ngay chân thập tự với tâm hồn chân thật ăn năn, vì Ngài đang đợi chờ chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Nhân Từ ở cùng tất cả chúng con và ban ơn biến đổi cho mỗi một chúng con. Xin tạ ơn Cha hết lòng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là tội thờ các thần. Thưa quý vị, Salomon, nhà hiền triết Do Thái, sau khi đã trình bày tất cả nhân sinh quan của mình trong luận thuyết triết học với đại đề là truyền đạo, ông đã hệ thống hóa toàn thể tư tưởng của mình trong những lời sau đây: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đó việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Truyền đạo đoạn thứ 12 câu 13 câu 14. Salomon đồng ý với các nhà tư tưởng Á Đông của chúng ta rằng thiện ác đáo đầu chung hữu báo, lành dữ chung quy sẽ có sự báo trả. Chính Đức Chúa Trời sẽ đoán xét mọi người, nhưng đoán xét theo tiêu chuẩn nào về hành vi và tư tưởng của nhân loại? Câu trả lời hiển nhiên là theo luật pháp chí công vô tư bất di bất dịch của Đức Chúa Trời. Salomon đã cô đọng tất cả bổn phận làm người trong một phương châm: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài. Nếu nói trái lại, không kính sợ Trời, không tuân giữ điều răn của Chúa là lỗi đạo làm người, là phạm tội. Tội lỗi là sự vi phạm những điều răn trong luật pháp của Đức Chúa Trời, là không làm trọn bổn phận làm người. Điều răn thứ nhất trong luật pháp của Đức Chúa Trời phán dạy: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Tội phạm điều răn thứ nhất là tội thờ tà thần, nghĩa là thờ những thần không phải là Đức Chúa Trời. Một ngày kia, một người Do Thái đối thoại với một vị tu sĩ Ba Tư. Cả hai đều nhìn lên ngọn lửa thiêng đường cháy trên đỉnh thờ của Ba Tư. Người Do Thái hỏi: các ông thờ lửa phải không? Vị tu sĩ Ba Tư đáp rằng: không thờ lửa, lửa chỉ là một sự biểu hiệu của mặt trời. Vậy thì các ông thờ lại mặt trời sao? Cũng không thờ lại mặt trời. Mặt trời chỉ là tượng trưng cho ánh sáng vô hình, nó duy trì muôn vật. Rồi vị tu sĩ hỏi người Do Thái: còn dân tộc của ông thờ đấng nào? Người Do Thái trả lời: chúng tôi thờ đấng làm nên sự sáng. Tác giả Thi Thiên viết: Ngài thuộc về Chúa, đêm cũng vậy. Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời. Chính Đức Chúa Trời phán: ta là Thượng Đế toàn năng, không có đấng nào khác. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm. Ngài là nhấn mạnh rằng: ta là Đức Chúa Trời, không có đấng nào khác. Và tiên tri Esai đã quả quyết: ngoài Ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa. Esai 45 câu 6, câu 7, câu 18 và câu 24. Đức Chúa Trời cấm loài người không được thờ các thần khác, không phải vì Chúa ích kỷ, độc tôn, nhưng Chúa biết rằng ngoài Chúa ra không có một thần minh nào khác. Đức Chúa Trời đã trực tiếp dựng nên con người như một tạo phẩm siêu việt nhất trong toàn thể tạo vật tinh xảo của Ngài. Loài người trực thuộc vào Chúa để được sinh tồn, và mọi vật cần cho sự sống của con người như không khí, ánh sáng, nước uống và đồ ăn đều là những tạo phẩm mà đấng tạo hóa nhân lành đã dựng nên để duy trì sự sống cho nhân loại. Đức Chúa Trời dựng nên con trâu kéo cày, con bò lấy sữa, con ngựa để cởi, con chó giữ nhà, con gà gái sáng, con mèo bắt chuột. Mọi vật hữu tri và vô tri đều do Chúa dựng nên để bảo tồn sinh mạng và làm cho đời sống của con người có đủ tiện nghi. Chứ thật ra chúng nó không phải là thần ban sự sống cho con người. Trên núi có thú rừng, nào là ngưu, hổ, vân vân. Ta bắt voi về cởi hoặc tải vật nặng. Ta giết voi lấy ngà, giết cọp để lột da, bò rừng ăn thịt. Ta bắt thú dữ về tập làm trò mua vui. Chúng nó là những bạn hạ đẳng của con người chúng ta. Đức Chúa Trời dựng nên loài cá biển. Ta bắt cá để ăn, làm mắm, làm phân bón, săn cá kình, cá voi, lấy mỡ làm dầu, giết cá sấu, lột da làm cạp, làm ví, đóng giày. Chúa sinh ra chúng để nuôi người và cung cấp những tiện nghi cho con người. Đúng ra, loài người phải biết ơn Chúa, trái lại chối bỏ Ngài bằng cách thờ các thần khác. Có những dân tộc thờ cá voi, thờ cá sấu, thờ cạp, thờ cả con bò kéo cày và cho sữa. Những con vật hạ đẳng ấy là thứ yếu Đức Chúa Trời đã dựng nên cho loài người sử dụng và sai khiến. Lại chính con người đặt lên hàng thần minh để mà thờ lại. Người Trung Hoa thờ trời, thờ thần và thờ tổ tiên. Dân Ấn Độ thờ thần Indra, Mitra, Varuna mà giới triết học gọi là Brahma. Người Ba Tư thờ chúa thờ thần của họ là Ahura, cũng gọi là Mazda hoặc là Ormaz, mà hình dung bằng ngọn lửa thiêng. Họ còn có các thần khác nữa. Các dân tộc Trung Đông thờ nhiều thần và thờ đến nữ thần Ashera, Ishtar. Dân Ai Cập thì thờ Mater làm thần chánh, chưa kể các thần phụ như Thái Dương thần, thần mặt trăng, thần sông Nia và thần đất. Dân Hy Lạp thờ thần cao nhất là thần Zeus, thần Jupiter và các thần phụ như Demeter, Hera, thần cây và thần sông. Dân La Mã thờ thần Zeus và các thần phụ như Mars, Apollo và Jupiter. Dân Đức thờ thần núi tên God, thần Woden và thần Dora. Dân Pháp thờ các thần Mercurius, Mars, Apollo, Cephalus. Các dân Bắc Âu thờ thần Odin, Frigo, Hertha, vân vân. Dân Việt Nam chúng ta ngoài thờ trời, thờ tổ tiên còn thờ không biết bao nhiêu là thần, thần sấm sét, thần mưa, thần gió, thần núi, thần sông, thần cây, thần đá, thần voi, cọp, vong hồn người quá cố, thổ công, táo công, vân vân. Quả thật đúng như lời Phaolô đã bình luận trong Côrintô như sau: thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Một lần khác, Phaolô đến giảng đạo tại thành Athens. Dân chúng tranh luận sôi nổi, cho rằng Phaolô tuyên truyền thần ngoại quốc. Họ yêu cầu ông phải xác định tín ngưỡng của ông. Phaolô đã công bố rằng: hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sáng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: thờ Chúa không biết. Vậy đấng mà các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương giao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật ở trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi người. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống động và có. Và phê bình về sự cúng tế các thần, Phaolô cũng có viết cho người Côrintô như sau: về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Để chứng minh các thần mà các dân tộc tôn thờ là hư không, ta hãy theo dõi đoạn sử của dân Do Thái. Lúc bấy giờ Ahab vua dân Do Thái đã kết hôn cùng Jezabel, công chúa của xứ Sidon. Vua Ahab nhu nhược, Jezabel lãnh quyền, áp bức dân chúng thờ thần Ba-an là thần của xứ Sidon, bỏ thượng đế toàn năng, nên ở trong nước loạn loạt bất hạnh. Vua Ahab lại đổ lỗi cho Eli, người tiên tri của Đức Chúa Trời. Ta hay nghe cuộc thách đố giữa đôi bên như sau: vừa khi Ahab thấy Eli thì nói rằng: có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp rằng: chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bằng là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Chúa Trời và đã tin theo thằng Ba-an. Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Israel và 450 tiên tri của Ba-an và 400 tiên tri của Ác-tặc-tê ăn tại bàn Giê-sa-ben, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạc-men. Vậy Ahab sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri của thằng Ba-an tại Cạc-men. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng: các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào. Nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-an là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Bây giờ Eli nói với dân sự rằng: trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ một mình ta còn lại. Còn các tiên tri Ba-an vốn là 450 người. Vậy hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từ miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhưng không châm lửa. Đoạn, hãy kêu cầu danh của thần các ngươi. Còn ta sẽ kêu cầu thần của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng: lời nói rất phải. Eli bàn nói với những tiên tri ba anh rằng: hãy chọn một con bò đực, làm nó trước đi, vì các ngươi đông, rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi. nhưng chớ châm lửa. Vậy chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó. Rồi từ sớm mai đến trưa, chúng cầu khẩn danh của ba anh và rằng: hỡi ba anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên. Khi đã đến trưa, Eli nhạo chúng mà rằng: khá lớn tiếng lên đi, vì người là thần, hoặc người đương suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đương đi đường, hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy. Vậy chúng kêu lớn tiếng và theo thói lệ họ lấy gươm giáo rạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dâng của lễ trai ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không có ý đến. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng: hãy đến gần ta. Dân sự bằng đến gần người. Đoạn Eli sửa lại các bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Người lấy 12 hòn đá theo số 12 chi phái của các con trai Gia Cáp, là những người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng Israel sẽ là tay ngươi. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được 2 đấu hột giống, rồi chắc củi, xả bò tơ ra từ miếng và sắp nó lên trên củi. Kế người nói: hãy múc nước 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói: hãy làm lần thứ nhì, thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp: hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba, cho đến đổi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương nữa. Đến giờ dâng của lễ trai ban chiều, tiên tri Eli đến gần và cầu nguyện rằng: lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ ra người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tới Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bằng giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sắp mình xuống đất và la lên rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Eli nói với dân chúng rằng: hãy bắt các tiên tri của thằng Ba-an, chớ cho thoát một người nào. Chúng bằng bắt họ. Eli đem họ xuống dưới khe Kishon và giết họ ở tại đó. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có thật trong lịch sử của dân Do Thái trên đây là một bằng chứng hùng hồn vững mạnh rằng các thần của thế gian do các dân tộc tôn lên chỉ là những nhân vật tưởng tượng và hư không mà thôi. Ba anh, hai ắc tặc tê của Sidon, cũng như Indre của Ấn Độ, hay là Ahura và Hariman của Ba Tư, hay là Nonte của Ai Cập, cũng như Apollo của Hy Lạp, Zenos của La Mã, Jupiter của Pháp, Gót của Đức và thần sông, thần đá của người Việt Nam đều là những thần của người ta đặt ra, và cả thải đều hư không trước mặt Đức Chúa Trời, là đấng chân thần duy nhất, là đấng tạo hóa toàn năng, đã dựng lên con người và dựng lên muôn loài vạn vật. Thật là một sự sỉ hổ cho đấng tạo hóa, một tội phạm không thể tha thứ được đối với Đức Chúa Trời. Vì nếu con người cứ tiếp tục thờ lại những thần mà không phải là thần, không phải là Đức Chúa Trời. Trong điều răn thứ nhất, Đức Chúa Trời đã tuyên phán: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Thì sự thờ lại cúng vái bất cứ một vị thần nào ngoài Đức Chúa Trời ra là tội lỗi. Vì tội lỗi là sự vi phạm luật pháp, luân lý và đạo đức bất di bất dịch chí công vô tư của Đức Chúa Trời toàn năng. Vậy Đức Chúa Trời kêu mời chúng ta hãy từ bỏ sự thờ lại các thần hư không của loài người mà quay trở về với Chúa. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài. Ấy là trọn phận sự của người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến đổi việc kiến nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Thưa quý vị thánh hữu thân mến, Đức Chúa Giêsu Christ Ngài đã hiện ra để tha thứ tội lỗi, sự vấp phạm và con đường của chúng ta đi không đúng với lời dạy của Chúa trong điều răn thứ nhất. Chúng ta hãy tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ và trở về thờ phượng Đức Chúa Trời như lời của Chúa đã phán và các thánh của Chúa đã làm. Kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài. Phận sự mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta đối với Chúa. Amen.
Ơi an bình không đau sân được hết, là thế lòng Chúa chỉ cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.